Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2015. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Giấc mơ Tổng thống của bà Aung San Suu Kyi tan vỡ. Hàn Quốc và Bắc Hàn kỷ niệm 65 năm ngày bùng ra chiến tranh Triều Tiên. Và thịt thối chữ đông 40 năm ở Trung Quốc đi qua ngã Việt Nam.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Trung Quốc đang gia tăng việc sử dụng các loại tàu bè dân dụng cho mục đích quân sự.
It may be that it's intended to warn the other countries in the region that China takes.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc Quốc hội ở Hà Nội thông qua dự án sân bay Long Thành. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày phần tin thế giới.
Thưa quý vị, Bộ Y tế Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo thêm 2 trường hợp tử vong vì bệnh MERS, trong khi Bộ Tài chính nước này công bố một gói kích thích kinh tế trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng đợt bùng phát dịch bệnh đang tác động tới nền kinh tế của quốc gia Đông Bắc Á này. Con số mới nhất trên nâng số người tử vong vì căn bệnh có tên gọi là hội chứng hô hấp Trung Đông lên 29 người. Hiện có 67 người vẫn đang được điều trị, trong đó có 15 người đang trong tình trạng nguy kịch. Dù việc lây lan dịch bệnh đã giảm, đợt bùng phát dịch bệnh có thể gây nhiều tác động lâu dài tới nền kinh tế Hàn Quốc. Bộ Tài chính nước này hôm nay đã giảm mức dự báo tăng trưởng năm nay từ 3,8% xuống 3,1%. Bộ này cũng thông báo một gói kích thích kinh tế trị giá 13,5 tỷ đô la. Nó bao gồm một ngân khoản nhằm giúp xử lý các tác động từ dịch MERS, nhưng con số cụ thể của khoản này vẫn chưa được xác định. Mức tăng trưởng kinh tế đã bị tác động vì người dân tránh đi mua sắm hoặc tới nơi đông người vì lo sợ bị nhiễm MERS. Ngành du lịch của Hàn Quốc cũng bị tác động. Bộ Tài chính cho biết 120.000 du khách nước ngoài đã hủy tour tới Hàn Quốc kể từ khi dịch bệnh bùng phát hơn một tháng trước. Kể cả trước khi dịch bệnh bùng ra, nền kinh tế Hàn Quốc đã gặp khó khăn, một phần là vì các doanh nghiệp xuất khẩu của nước này bị tác động bởi nhu cầu sụt giảm ở trong nước. Trong khi đó, hai miền Nam Bắc Triều Tiên ngày hôm nay đánh dấu 65 năm ngày bắt đầu cuộc xung đột xảy ra những năm 50 làm hàng triệu người bỏ mạng và khiến hai quốc gia rơi vào cảnh chia rẽ từ đó. Khoảng 3.000 người trong đó có các cựu chiến binh và quan chức chính phủ ngày hôm nay đã tham dự một buổi lễ ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Thủ tướng nước này ông Hwang Kyo-ya đã lên tiếng than vãn về tình trạng an ninh quốc gia bất ổn trên bán đảo Triều Tiên nhiều thập kỷ sau khi cuộc xung đột chấm dứt năm 1953. Thủ tướng Hàn Quốc phát biểu xin trích, tôi hy vọng Bắc Hàn sẽ trở thành một quốc gia có trách nhiệm trên trường quốc tế và cùng nỗ lực vì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Bắc Hàn cũng đánh dấu kỷ niệm ngày trên bằng cách lên án Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố, Ủy ban Quốc phòng của miền Bắc nói rằng thế giới phải cùng nhau xẻ thịt con quái vật béo ú là đế quốc Mỹ. Ủy ban này cũng đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã gây ra chiến tranh Triều Tiên và cho rằng Washington vẫn đang tìm cách tiêu diệt quốc gia cộng sản này bằng chiến dịch cô lập, phong tỏa và bóp nghẹt. Chiến tranh Triều Tiên khai mào ngày 25 tháng 6 năm 1950, khi các lực lượng Bắc Hàn được Trung Quốc hậu thuẫn mở một cuộc tấn công qua vĩ tuyến 38. Hoa Kỳ và đồng minh sau đó đã can thiệp để hỗ trợ miền Nam. Cuộc chiến tranh làm 3 triệu binh sĩ và thường dân thiệt mạng đã chấm dứt năm 1953 với một thỏa hiệp, một hiệp định đình chiến chứ không phải một hiệp ước hòa bình, khiến hai miền Triều Tiên trên lý thuyết vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh. Tin Đông Nam Á, Quốc hội Myanmar ngày hôm nay đã bác bỏ một dự luật nhằm chấm dứt quyền phủ quyết trên thực tế của quân đội đối với việc sửa đổi hiến pháp, giáng một đòn nặng nề vào cơ hội trở thành tổng thống của lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi. Lãnh đạo dân chủ kỳ cựu đồng thời cũng là người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình cho biết bà không ngạc nhiên về kết quả của cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm nay sau 3 ngày tranh luận đầy cảm xúc của các nhà lập pháp thuộc đảng của bà. Quân đội hiện chiếm thế đa số trong Quốc hội Myanmar nhờ hiến pháp năm 2008, theo đó quân đội được dành riêng 25 ghế. Dự luật bị bác bỏ nếu được thông qua có lẽ đã giảm ngưỡng tiêu chuẩn từ 75 xuống 70% và về cơ bản tước đoạt quyền phủ quyết của quân đội trong quốc hội. Hiến pháp hiện thời cũng cấm những người có con với người ngoại quốc không được ra tranh cử tổng thống. Điều đó có nghĩa là bà Suu Kyi không hội đủ điều kiện vì con bà có quốc tịch Anh, dù bà được nhiều người yêu mến ở Myanmar. Đảng đối lập Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà Aung San Suu Kyi dự kiến sẽ giành số ghế đáng kể trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào cuối năm nay. Bất chấp quy định trên, bà cho biết đảng của bà sẽ không ngừng thúc đẩy cải cách dân chủ. Thưa quý vị, chính quyền Trung Quốc đã thu giữ hơn 100.000 tấn thịt lậu, mà một số trong đó được trữ đông hơn 40 năm qua. Số thịt đông trên trị giá tới hơn 400 triệu đô la bị phát hiện và thu giữ trong một chiến dịch trên toàn quốc. Một quan chức của tỉnh Hồ Nam, nơi 800 tấn thịt bị tịch thu, được báo chí trích lời nói rằng thịt hôi thối tới mức ông đã suýt nôn ọe. Trong khi đó, tờ China Daily dẫn lời một quan chức tỉnh Quảng Tây, khu vực giáp với Việt Nam cho biết số thịt được lưu trữ từ những năm 70. Các quan chức kiểm dịch cũng cho biết là thịt thường được vận chuyển qua cách thông thường thay vì được vận chuyển trên các xe đông lạnh để tiết kiệm chi phí. Số thực phẩm bị thu giữ bao gồm thịt bò, chân gà và cổ vịt. Các quan chức cũng tin rằng số thịt trên được tuyển vào Trung Quốc qua Hồng Kông và Việt Nam từ các nước như Brazil và Ấn Độ để tránh thuế nhập khẩu. Truyền thông Trung Quốc đưa tin chiến dịch của cảnh sát nhắm vào 21 băng đảng và chỉ riêng tại tỉnh Hồ Nam có 20 người đã bị bắt. Tin về việc thu giữ số thịt trên được công bố đúng ngày cơ quan quản lý thực phẩm của Trung Quốc đã yêu cầu 3 nhà sản xuất sữa ở tỉnh Thiểm Tây phải thu hồi sản phẩm sữa bột cho trẻ sơ sinh vì hàm lượng nitrat quá cao. Các tiêu chuẩn yếu kém đã gây quan ngại lớn về vấn đề an toàn thực phẩm ở Trung Quốc thời gian qua.
Thưa quý thính giả, Trung Quốc mới đây đã ra lệnh để bắt buộc những chiếc tàu dân sự mới phải được đóng dựa theo các chi tiết kỹ thuật của tàu quân sự. Các nhà phân tích cho rằng hành động này có thể giúp tăng cường những nỗ lực của Bắc Kinh để khẳng định yêu sách chủ quyền của họ ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa, và cũng sẽ bổ sung cho những nỗ lực của quân đội Trung Quốc nhằm nới rộng tầm hoạt động của hải quân của họ. Xin mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Joyce Hoàng của đài VOA.
Một bản phúc trình về tình báo hải quân của Mỹ công bố hồi đầu năm nay cho biết là Bắc Kinh đã nới rộng đội tàu tuần duyên dân sự của họ thành đội tàu tuần duyên lớn nhất thế giới và dùng những chiếc tàu dân sự đó để củng cố cho các yêu sách chủ quyền tại những vùng biển có tranh chấp. Điều này khiến cho các nhà phân tích gọi đội tàu đó là lực lượng hải quân thứ nhì của Trung Quốc. Tuần trước, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết chính phủ đã chấp thuận những quy định hướng dẫn mới để đòi hỏi các hãng đóng tàu tư nhân phải dành thêm chỗ trên những chiếc tàu mới để phục vụ cho hải quân trong thời chiến. Quốc hội Trung Quốc cũng đang soạn thảo một dự luật giao thông quốc phòng nhằm giúp cho các công ty đóng tàu đài thọ những phí tổn để làm cho tàu bè có thể dùng vào mục đích quân sự và thực hiện những chương trình bảo hiểm để đòi bồi thường cho tàu dân sự bị thiệt hại trong những chiến dịch quân sự. Tờ Nhân dân Nhật Báo của nhà nước Trung Quốc trích lời các chuyên gia nói rằng những đòi hỏi này làm cho Trung Quốc có thể chuyển đổi đoàn tàu dân dụng khá lớn của mình thành sức mạnh quân sự. Bài báo cũng cho biết là tính cho đến cuối năm ngoái, Trung Quốc có khoảng 172.000 tàu dân dụng. Ông James North, một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Chính sách Thế giới ở Washington, nói rằng kế hoạch mới về tàu dân dụng có thể là một dấu hiệu cho thấy quyết tâm mỗi ngày một lớn của Trung Quốc ở Á Châu.
Nó có thể nhắm tới việc cảnh báo các nước khác trong khu vực là Trung Quốc có thái độ rất nghiêm túc đối với những yêu sách chủ quyền ở Biển Đông và sẵn sàng hậu thuẫn cho những yêu sách đó bằng sức mạnh quân sự trong tương lai. Nó có thể được xem là một lời cảnh báo.
Ông North cho biết việc xây dựng những chiếc tàu dân sự để bổ túc cho hải quân là một việc mà nhiều nước trên thế giới đã làm và đang làm, vì đó là một việc có ích về phương diện kinh tế. Hoa Kỳ đã làm như vậy sau Thế chiến thứ nhất. Nước Anh cũng làm như vậy trong cuộc chiến đảo Falklands năm 1982, và giờ đây Trung Quốc đang nối gót. Các nhà phân tích cho biết là dựa trên những bài tường thuật của Trung Quốc về kế hoạch này, thì rõ ràng là Trung Quốc đang lấy cảm hứng từ các luật lệ của Mỹ để trợ cấp và bảo hiểm cho các chiếc tàu dân dụng có thể được dùng vào mục đích quân sự. Ông North của Viện Chính sách Thế giới nói rằng, điều quan trọng hơn nữa là kế hoạch này có thể hỗ trợ cho tham vọng của Trung Quốc để xây dựng một đội tàu viễn dương và nới rộng hoạt động tới những nơi cách xa vùng duyên hải của họ.
Kế hoạch này có thể nói là một sự tiến hóa của Trung Quốc, bởi vì từ trước tới nay, Trung Quốc chưa tìm cách thực hiện nhiều hoạt động xa bờ như họ đang tìm cách thực hiện vào lúc này. Và họ hoạt động xa bờ nhiều chừng nào thì họ càng cần tới sự phụ trợ của các tàu dân sự nhiều chừng đó.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, có 5 loại tàu dân sự sẽ phải tuân theo những quy định mới. Đó là tàu container, tàu há mồm, tàu đa dụng, tàu chở nông khoáng sản và tàu chở hàng rời. Ông Nolt cho biết là trong các loại tàu đó, tàu há mồm rất có ích cho việc chở quân xa và khí tài quân sự từ các cảng địa phương tới những hòn đảo giữa đường. Ông Lâm Trung Bân, một nhà phân tích chiến lược từng giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan, nói rằng hễ còn quá sớm để biết được kế hoạch này sẽ tăng cường khả năng hải quân của Trung Quốc tới mức nào. Nhưng ông nói rằng qua kế hoạch này, Bắc Kinh muốn bày tỏ một lập trường cứng rắn đối với các nước láng giềng ở Á Châu và điều đó làm tăng uy tín của các nhà lãnh đạo Trung Quốc đối với dân chúng của họ.
Cả Trung Quốc lẫn các nước láng giềng của họ đang tỏ vẻ cứng rắn. Tuy nhiên, họ biết rằng họ không thể để cho tình hình căng thẳng hiện nay leo thang thành những vụ xung đột quân sự. Điều đó sẽ gây thương tổn cho kinh tế của họ. Do đó tôi xem việc này là một việc mà tôi gọi là làm hung ở nước ngoài để tăng uy tín trong nước.
Ông Lâm Trung Bân cho rằng sự làm hung này đặc biệt quan trọng đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vì ông Tập đang thúc đẩy cho một kế hoạch cải cách quy mô lớn ở trong nước và không thể để cho dân chúng nghĩ rằng ông ấy có thái độ nhu nhược trên trường quốc tế. Ông Lâm Trung Bân cũng cho rằng sự làm hung của Trung Quốc cũng phục vụ cho một mục đích ngoại giao trong lúc ông Tập Cận Bình đang chuẩn bị để hội đàm với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Ông Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên tới Washington và sẽ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào tháng 9 tới đây.
Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai thị trường lớn nhất thế giới của loại sinh vật hoang dã mua bán trái phép. Theo tường thuật của thông tin viên Pam Dawkins của đài VOA tại Bộ Ngoại giao Mỹ, thì trong các cuộc thảo luận bên lề cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung ở Washington, các giới chức của hai nước đã cam kết sẽ tăng cường hợp tác để chống lại tệ nạn này. Xin mời quý thính giả nghe Tấn Trường trình bày thêm chi tiết.
Những nhân vật tranh đấu bảo tồn thiên nhiên cho biết những kẻ săn bắt lậu đã giết hại hàng ngàn con voi và tê giác trong năm vừa qua. Hai loài động vật hoang dã đó nằm trong số những thách thức mà các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc tìm cách giải quyết khi họ gặp nhau ở Washington để bàn về những phương thức nhắm tới nới rộng công cuộc hợp tác để chống nạn mua bán lậu sinh vật hoang dã. Bà Kathleen Nobley, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường, phát biểu như sau.
This illicit trade is really about not just about individual collectors.
Nạn mua bán lậu này chẳng những có liên hệ với những người sưu tập mà còn nuôi dưỡng một loại hoạt động kinh doanh bất hợp pháp trị giá nhiều tỷ đô la, một loại hoạt động hỗ trợ cho các tội phạm xuyên quốc gia.
Để minh họa cho tầm mức của loại tội phạm này, các giới chức Mỹ đã trưng bày những tấm da thú, những chiếc sừng tê giác, những con cá sấu và những thứ khác mà họ tịch thu tại các phi trường. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Judy Garber cho biết chính phủ ở Washington đang ra sức giảm thiểu mức cầu của những sản phẩm này ở Mỹ và ở nước ngoài.
Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người không hiểu, nhất là khi nói tới ngà voi. Họ không hiểu là để có được một chiếc ngà voi, chúng ta phải thật sự giết chết một con voi.
Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Quốc gia Trung Quốc, ông Triệu Thụ Tùng, cho biết nước ông đã áp dụng chính sách tuyệt đối không dung thứ đối với nạn mua bán trái phép sinh vật hoang dã. Tại cuộc họp ở Washington, đôi bên đồng ý tăng cường hợp tác để nới rộng các chiến dịch nâng cao nhận thức của công chúng và gia tăng các nỗ lực chấp hành luật pháp.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Dự án sân bay Long Thành gây tranh cãi được Quốc hội thông qua. Quốc hội Việt Nam ngày 25 tháng 6 thông qua một dự án xây sân bay quốc tế Long Thành gây tranh cãi lâu nay giữa những quan ngại về nền kinh tế quốc gia đang bị tình trạng tham nhũng hoành hành, các nhóm lợi ích lũng đoạn và tình trạng nợ công ngày càng chồng chất. Dự án thi công phi trường mới trị giá 16 tỷ đô la gần thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội chuẩn thuận hôm nay với 86% số phiếu tán thành. Sân bay Long Thành tọa lạc tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm thành phố 40 cây số, dự kiến sẽ khánh thành trước năm 2020. Việt Nam kỳ vọng với công suất tới 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, khi hoàn tất, đây sẽ là sân bay lớn nhất nước và là một trong những trung tâm hàng không bận bịu nhất của thế giới, trong lúc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang ngày càng bị quá tải. Chi phí đầu tư khổng lồ cho dự án được huy động từ Quỹ Đầu tư Phát triển của Chính phủ, trái phiếu Chính phủ, cổ phần và đầu tư nước ngoài. Những người ủng hộ cho rằng sân bay Long Thành là cần thiết và có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong số này có ông Lê Văn Cuồng, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã hồi hưu, hiện tham gia các công tác giám sát, phản biện xã hội trong tư cách phó chủ tịch Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật tại địa phương.
Tôi cũng rất ủng hộ cái dự án sân bay Long Thành, bởi vì là tôi cũng nhiều lần là đi sân bay Tân Sơn Nhất thì thấy là cái sân bay đó nó ở trong thành phố và nó lại kìa giữa dân dụng và quân sự, và cái diện tích nó cũng chật hẹp, cho nên là cái sự phát triển và mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất rất khó khăn. Và trong những các cái năm tới, Việt Nam là có điều kiện phát triển cao hơn thì cái nhu cầu của khách quốc tế cũng như nội địa nó tăng lên. Và nếu như là không đón trước cái xu thế phát triển thì nó sẽ gây nhiều khó khăn cho các hãng hàng không. Vì vậy là cái vấn đề là mở rộng cái sân bay, mà đặc biệt là ở Long Thành là nó có những yếu tố thuận lợi từ các mặt, cho nên là theo đề nghị của Chính phủ, Quốc hội Việt Nam vừa mới thông qua mà được đa số đại biểu Quốc hội tán thành, thì tôi thấy đây cũng là một cái phương án mà đã được là dư luận có nhiều ý kiến trái chiều, và Quốc hội cũng xem xét thảo luận nhiều cuộc họp, và Trung ương Đảng cũng cho ý kiến, cho nên đây là một cái dự án mà tôi thấy rằng là có một cái chắc rất thận trọng, và không những giải quyết là cái trước mắt mà còn về lâu dài cho các cái tỉnh khu vực phía Nam đang có nhiều xu thế sẽ phát triển mạnh mẽ trong năm tới. Vâng. Trong năm tới, cho nên là cái vấn đề là nhưng là khi một cái dự án mà đưa ra thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng mà số đông thì cũng đã ủng hộ, và bây giờ thì đã có cái quyết định của Quốc hội, thì tôi nghĩ rằng cái đó là nó phù hợp với xu thế chung.
Ngoài những thuận lợi kỳ vọng từ sân bay Long Thành, dư luận đang lo lắng trước những bất lợi trông thấy từ dự án này. Trong đó có khoản đầu tư được gọi là vung tay quá tráng, làm tăng nợ công của Việt Nam vốn đang ở mức cao, có thể để lại những khoản nợ khổng lồ cho nhiều thế hệ sau. Việc đảm bảo sử dụng nguồn vốn minh bạch giữa tình trạng tham nhũng đáng báo động, nhất là trong các công trình phúc lợi quy mô lớn tại Việt Nam. Hiệu ứng sử dụng sao cho hiệu quả giữa tình trạng lãng phí thất thoát xuất phát từ sự tranh giành quyền lợi giữa các nhóm lợi ích ngày càng gia tăng, và lòng tin dân chúng đối với quản lý nhà nước đang giảm sút trầm trọng trong nhiều lĩnh vực. Trong báo cáo đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành được Văn phòng Quốc hội và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội gửi cho Quốc hội để điều nghiên trước khi kỳ họp diễn ra vào cuối tháng rồi, có nêu rõ một số quan ngại rằng sân bay Long Thành khó có thể cạnh tranh được với những sân bay lớn vốn đã có mặt trong khu vực Đông Nam Á như ở Hồng Kông, Singapore, Malaysia hay Thái Lan, và rằng con số 100 triệu hành khách mỗi năm như mong muốn là không thực tế. Ngoài ra, còn nhiều vấn đề khác chưa được làm rõ, bao gồm vốn đầu tư, thời gian hoàn vốn, mức độ tác động tới tăng trưởng GDP của quốc gia, cũng khiến cho nhiều người xem việc thông qua dự án này là một quyết định mạo hiểm đầy rủi ro. Tuy nhiên, cựu đại biểu Lê Văn Cuồng cho rằng
cái vấn đề là tính quyết đoán trong lĩnh vực là kinh tế để đón đầu hoặc là để mà có cái kế hoạch dài hạn là một cái mà các nước đều phải tính đến, và Việt Nam cũng mặc dù cũng đang là có khó khăn về nhiều mặt nhưng mà cũng phải là có những các cái quyết đoán để từ đó là có những cái đầu tư cho nó thỏa đáng. Ví dụ như trước đây cũng có cái đường dây 500 kV Bắc Nam ấy, thì khi mà chính phủ đưa ra quốc hội thì cũng có rất nhiều cái kiến đồng tình nhưng cũng có nhiều cái kiến cũng không đồng tình. Nhưng mà sau đó là chính phủ quyết định và đến bây giờ thấy cái hiệu quả của nó, và nếu như không có cái đường dây thì cái vận chuyển điện Bắc Nam là nó cũng rất là khó khăn. Thì đây là cũng là một cái bài học. Thế cho nên cái vấn đề thì sân bay cũng thế thôi. Là coi như là cũng không thể là lường trước được, nhưng mà qua cái dự báo thì thấy nó có cái tính khả thi, và chính vì thế cho nên là quốc hội đã quyết định. Và khi mà nhìn thấy những các cái thuận lợi cũng như khó khăn, và nhất là những các cái thách thức trong cái vấn đề sử dụng nguồn vốn hay là cái vấn đề là nguồn vốn vay, thì là tin rằng cái dự án này sẽ được hàng năm sẽ được quốc hội giao cho ủy ban thường vụ quốc hội sẽ có cái giám sát hoặc theo dõi để phát hiện ngăn chặn những các cái trường hợp là nó có thể nó đi chệch cái hướng mà quốc hội đã nghị quyết. Thì tôi tin rằng là một cái dự án lớn được dư luận quan tâm thì các đại biểu quốc hội nói chung và ủy ban thường vụ quốc hội nói riêng, các cơ quan quốc hội thì sẽ tập trung để mà giám sát hoặc để xem xét qua từng năm, và có được cái tập trung như thế này thì nó sẽ ngăn ngừa được những các cái vi phạm hoặc những các cái vấn đề mà tiêu cực trong quá trình thực thi dự án.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 7 tháng 5 tuyên bố Trung ương đã khẳng định sự cần thiết đúng đắn của chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không trung chuyển quốc tế Long Thành, coi đây là dự án đặc biệt quan trọng, cấp quốc gia. Thế nhưng, làm thế nào để dự án này được tốt đẹp như những lời khẳng định đó, tránh những hậu quả khi đưa vào sử dụng vốn thường thấy trong các dự án công khổng lồ hiện nay? Ông Cuồng đề xuất.
Các cái cơ quan có thẩm quyền thì là khi mà xem xét thì họ cũng sẽ đi vào cái vấn đề kinh tế kỹ thuật và các cái mặt theo quy định để làm thế nào đó trên cái hướng là sử dụng tiết kiệm mà có hiệu quả, kể cả vấn đề di dân cũng như sử dụng đất, rồi cái vấn đề là đầu tư xây dựng, rồi các cái biện pháp về quản lý các cái quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật. Thì tôi hỏi là quốc hội phải có được những cơ quan có chuyên môn sâu, và qua từng cái giai đoạn, từng các cái công việc phải có một cái phát xét thẩm định và cái giám sát rất chặt chẽ. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà có cái sự tập trung mà có những cái bộ phận chuyên môn chuyên sâu và có được những các cái biện pháp thỏa đáng căn cơ thì là cái vấn đề là thất thoát hay là tiêu cực tham nhũng nó được là ngăn chặn, và từ đó là khi mà cái vốn sử dụng cho cái công trình này có thể nó không vống lên mà nó có thể giảm được so với cái ước đoán bây giờ, thì đây cũng là một cái cơ sở để tạo niềm tin. Thứ hai nữa là cái quan trọng là làm thế nào để mà sau khi mà khánh thành đưa vào sử dụng thì cái sân bay nó phát huy được cái hiệu quả thực sự.
Chủ trương đầu tư xây dựng sân bay Long Thành được Quốc hội biểu quyết trong kỳ họp thứ 9, được khai mạc vào ngày 20 tháng 5 và thông qua hôm nay, ngày 25 tháng 6.
Tiếp tục phần tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày hôm nay bắt đầu vòng đàm phán quan trọng với các chủ nợ của nước này tại Brussels, Bỉ, với hy vọng đạt được một thỏa thuận cứu Athens khỏi bị vỡ nợ vào tuần tới. Các cuộc gặp giữa ông Tsipras với các bộ trưởng các nước sử dụng đồng euro kết thúc rạng sáng ngày hôm nay mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Hy Lạp cần phải trả gần 2 tỷ đô la cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào thứ Ba tuần sau để có thể thực hiện được điều đó. Nước này cần khoảng 8 tỷ đô la trong kế hoạch cứu nghi kinh tế của EU. Dù Hy Lạp đồng ý cải tổ hệ thống hưu bổng và nâng thuế bán hàng lên, nước này vẫn yêu cầu EU phải tái cơ cấu khoản nợ đối với nước này. Chính phủ tàu khuynh của ông Tsipras nói rằng người Hy Lạp đã chịu đủ nỗi thống khổ của việc cắt giảm chi tiêu và tăng thuế, khiến mức sống của họ sụt giảm. Việc vỡ nợ có thể buộc Hy Lạp phải rời bỏ khu vực sử dụng đồng euro và làm xáo trộn các thị trường châu Âu. Tin từ Hoa Kỳ cho biết Jocha Sanaev đã ngỏ lời xin lỗi các nạn nhân ngày hôm qua trước khi chính thức bị kết án tử hình vì gây ra vụ tấn công chết chóc năm 2013. Tại tòa án liên bang ở Boston, thủ phạm 21 tuổi, con một gia đình di dân Chechnya, thú nhận rằng anh ta và người Anh Tamerlan đã đặt hai quả bom chế từ nồi áp suất gần vạch đích của cuộc đua truyền thống hôm 15 tháng 4 năm 2013. Bom phát nổ đã làm 3 người thiệt mạng và khiến 264 người bị thương, trong đó có 17 người bị mất chân mất tay. Sanef nói công khai lần đầu tiên kể từ khi bị bắt. Xin trích, tôi xin lỗi vì đã cướp đi mạng sống, gây ra nỗi đau cũng như thiệt hại không thể hàn gắn được. Nhưng thẩm phán tại tòa án không dành cho Sanef một sự cảm thông nào khi ông kết án tử hình anh ta. Ông nói sẽ không ai nhớ tới con người anh ta trước vụ đánh bom. Thẩm phán nói tiếp xin trích, người ta sẽ nhớ tới việc anh giết người, làm những người lương thiện bị què quặt một cách có chủ đích và chủ ý. Sau một tin khác cũng từ Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama nói rằng chính phủ sẽ không còn đe dọa những gia đình người Mỹ bằng những cáo buộc hình sự vì tìm cách thương thuyết với những kẻ khủng bố bắt cóc con tin hoặc trả một khoản tiền chuộc để các con tin được phóng thích. Chúng ta phải làm tốt hơn, ông Obama nói như vậy hôm qua khi ra lệnh thay đổi chính sách của Mỹ sau cuộc thẩm xét kéo dài 6 tháng. Ông cam kết chính phủ sẽ sử dụng tất cả những công cụ quyền lực quốc gia để đưa công dân Mỹ bị giam giữ ở nước ngoài về nước. Điều này bao gồm sự hợp tác hiệu quả hơn với những gia đình của các con tin, chẳng hạn như chia sẻ thông tin với người thân và làm việc với những người, những thực thể tư nhân để xác định vị trí và giải cứu những người bị giam cầm. Trong khi nhà chức trách Mỹ có thể liên lạc với những kẻ bắt cóc con tin và người trung gian của họ, Tổng thống nói một chính sách từ lâu nay của Mỹ sẽ không thay đổi. Theo chính sách mới, những gia đình của các con tin sẽ không phải đối mặt với những cáo buộc hình sự vì trả tiền chuộc.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm giờ Việt Nam trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.